đang nghe Mặt A cuốn số 3 của bộ băng đọc truyện Hoàng Châu Công Chúa, nguyên tác Quỳnh Dao, qua phần chuyển dịch của Lưu Quốc Nghĩ, với sự diễn đọc của Vân Ý, Thanh Tùng và Vũ Trinh. Và như vậy, danh xưng dành cho Tiểu Yến Tử đã được quyết định. Dù Tiểu Yến Tử có thích hay không, sự việc cũng không thay đổi. Tiểu Yến Tử trở thành Hoàng Châu công chúa từ đó. Trước khi được sắc phong chính thức, Tiểu Yến Tử còn phải qua một cửa ải nữa. Hôm ấy, Tiểu Yến Tử được đưa đến Càn Long Cung để gặp vua và hoàng hậu. Cùng đi với nàng có Lệnh Phi nương nương. Hoàng hậu của vua Càn Long có họ là Ô Lai Na La. Đây là vị hoàng hậu thứ hai, vì vị hoàng hậu thứ nhất có biệt danh là Hiếu Hiền Hoàng hậu. Một người đàn bà trung hậu, được nhân dân mến thương, nhưng tiếc lại không được thọ, nên đã qua đời năm Càn Long thứ 13. Vua Càn Long đau buồn vì chuyện đó nên đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực, làm thơ truy niệm người vợ yêu dấu, và đã tưởng là không còn có ai tiếp được vị trí hoàng hậu nữa. Nhưng rồi lục viện không thể không có người thống lãnh, nên với sự chỉ thị của Thái hậu, hoàng hậu thứ hai đã được lập nên. Vì đã có một Hiếu Hiền hoàng hậu rồi, nên người ta rất dễ làm một sự so sánh. Và thế là vị hoàng hậu mới, Ô Lai Na La, không làm sao bì lại. Chính bản thân vua Càn Long có vẻ yêu quý người vợ trước của mình hơn. Chính vì thế, vị hoàng hậu này rất thất ý, nên hay nổi cáo với mọi người. Và để chứng tỏ mình là người có năng lực, quyền uy, bà thường hay ra lệnh nghiêm khắc, một người rất khó hòa đồng. Tiểu Yến Tử đâu biết điều đó, nên thản nhiên đi vào. Nhà vua và hoàng hậu ngồi cạnh nhau, nét mặt nhà vua rất vui vẻ, trong khi hoàng hậu lại rất nghiêm nghị. Tiểu Yến Tử vừa trông thấy hoàng hậu, trống ngực đã đập mạnh. Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đến trước mặt hai người, Tiểu Yến Tử chỉ gặp người xuống rồi hỏi.
Quý vị cho gọi tôi có chuyện gì?
Thế này là thế nào? Đến bây giờ chuyện vấn an cũng không biết sao? Gặp vua và hoàng hậu mà gọi quý vị là nghĩa lý gì?
Vậy chứ, không gọi quý vị thì gọi là gì?
Thỉnh thoảng rồi sẽ dạy. Lệnh Phi, nàng chịu khó một chút, dạy cho nó hiểu nha.
Dạ, xin tuân lệnh hoàng thượng.
Tiểu Yến Tử, con hãy ngồi xuống đây.
Trước đó đã có một cung nữ mang đến một chiếc ghế cho Tiểu Yến Tử ngồi gần nhà vua.
Hôm nay, trẫm và hoàng hậu bảo con đến đây, là bởi muốn hỏi cho rõ, vì lý lịch con còn có nhiều điều chưa minh bạch. Sau khi làm rõ rằng con sẽ là Hoàng Châu công chúa của trẫm.
Tiểu Yến Tử nghe vậy càng thêm lo lắng, có nghi vấn cần làm rõ. Nhưng ta nào có cần Hoàng Châu công chúa hay Tống Châu công chúa gì gì đâu. Vậy thì phải làm sao đây? Hay là đem tất cả ra nói thật? Tiểu Yến Tử đang nghĩ ngợi, mắt đảo tới đảo lui, bất chợt nó chạm ngay vào ánh mắt của hoàng hậu, cái ánh mắt thật sắc ý như muốn nói.
Để rồi xem. Ta lục trần mi ra coi cái đầu ngươi có còn được ở trên cổ không thì rõ.
Tìm Tiểu Yến Tử đập mạnh, sự phản kháng tự vệ để được sống, khiến nó bạo dạn nói với nhà vua.
Dạ, hoàng A Ma cứ hỏi.
Mẹ con có cho con biết là ta và người đã quen nhau ra sao không?
Tiểu Yến Tử nhớ lại lời của Tử Vi nói, và nàng như trả bài.
Dạ có, người nói là để tránh mưa. Hoàng thượng đã vào nhà tạm nghỉ, nhưng rồi khi tạnh mưa, hoàng thượng lại không đi, tránh mưa trở thành tạm trú luôn đó.
Lời Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long bối rối, vì trước mặt hai hậu phi mà kể lại chuyện phong lưu lúc trẻ của mình thì cũng ngượng. Người giả vờ tặng hắn một tiếng, rồi gật gù.
Đúng, tránh mưa, đúng rồi.
Tiểu Yến Tử, ngươi đã rời tới Nam lúc nào? Và khi nào thì đến được Bắc Kinh?
Tháng 8 năm ngoái con rời tới Nam và tháng 2 năm nay đến được Bắc Kinh.
Vậy à? Sao mới tới Bắc Kinh mấy tháng mà nói giọng Bắc Kinh chuẩn vậy? Nghe chẳng có một chút gì lai tạp giọng Sơn Đông hết.
Tại hoàng hậu không biết, chứ ngay từ nhỏ mẹ đã mướn một ông thầy đến nhà dạy con nói tiếng Bắc Kinh rồi. Vì vậy con mới nói hay như vậy đó. Đến tận bây giờ con mới biết là tại sao lúc đó mẹ lại làm như vậy. Đúng rồi, con sẽ phải đến Bắc Kinh, cho nên phải học tiếng Bắc Kinh.
Người mẹ nào mà chẳng phòng xa cho con, phải không?
Thì ra vậy à. Nhưng mà đã là dân Sơn Đông thì chắc không thể không biết tiếng Sơn Đông,
đâu nói vài câu ta nghe coi thử.
Tiểu Yến Tử hơi bối rối một chút, nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh ngay. Tiến Sơn Đông ư, nào có khó khăn gì? Anh em nhà họ Liễu là dân Sơn Đông, họ cũng thường dùng tiếng địa phương để đùa với nhau mà, nghe riết rồi quen. Và thế là Tiểu Yến Tử lấy hơi số một tràng tiếng Sơn Đông của ông rau bán bánh bao.
Ai mua bánh bao, bánh bò, bánh tiêu, bánh vừa ngon vừa to lại vừa nóng nè, mua vô, mua vô.
Tiếng rào của Tiểu Yến Tử làm cho mấy cung nữ đứng gần đó muốn nín cười cũng không được. Vua Càn Long và Lệnh Phi nhìn nhau nháy mắt, trong khi hoàng hậu có vẻ lúng túng nhưng lại bảo.
Thôi đủ rồi, nói cái khác đi.
Nói những điều khác hả?
Tại hạ là Tiểu Yến Tử, người Sơn Đông Thị, vì muốn tìm thân nhân cho nên mới đến bửu địa. Không ngờ chẳng tìm thấy cha lại ngã bệnh nặng suýt đưa mà, tiền trên người xài đã hết nên xin được chỗ tài hèn, muốn một vài đường quyền cho bác tánh xem, mong là bà con cô bác ở xứ Bắc Kinh này rộng lượng nhân từ giúp đỡ để tôi có tiền làm lộ phí về quê. Ơn đức của quý vị Tiểu Yến Tử này hẹn kiếp sau sẽ làm thân trâu ngựa đá đền.
Được rồi, được rồi. Bà về thì nghe hay đó, lưu loát lắm, nhưng mà sao giống cái bọn Sơn Đông mãi võ hả?
À, tôi phải luyện tập dữ lắm mới nói được như vậy đó, đó cũng là nhờ...
Luyện những câu đó làm gì chứ?
À, dạ, con đã tính rồi, nếu mà không tìm được cha, tiền túi đã cạn thì phải còn nước ra phố hát Sơn Đông mà thôi.
Lời của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long lại đau lòng, Lệnh Phi cũng thế, chỉ có hoàng hậu là vẫn chưa hết thắc mắc.
Ngươi cũng biết võ nữa à? Cái đó cũng do mẹ ngươi truyền cho phải không?
Dạ, mẹ nó con gái mà, không hiểu, chịu học võ, nửa sao dễ bị người ta ức hiếp. Vì vậy con được học võ nhưng mà tiếc là con lười quá à, nên chẳng có gì học nên.
Mẹ ngươi coi chăm sóc ngươi kỹ thiệt, vậy việc văn chương của ngươi chắc khá. Hoàng Ama của ngươi đây giỏi văn lẫn võ, làm thơ hay lắm. Thế còn ngươi, đâu, đọc thử một bài thơ cho ta nghe coi.
Lần này thì Tiểu Yến Tử giật mình. Bởi vì từ nào đến giờ có biết cái chữ ra sao đâu. Cô nàng hết nhìn hoàng hậu, lại đến nhìn vua Càn Long, rồi lúng túng nói.
Thơ hả? À, mẹ tôi không có dạy tôi làm thơ.
Sao lạ vậy? Mẹ ngươi dạy ngươi tiếng Bắc Kinh được, dạy đánh võ được, mà chẳng dạy văn chương. Vậy ngươi có học qua Tứ Thư Ngũ Kinh chưa?
Đúng rồi, tôi có đọc qua Tam Tự Kinh.
Sao lại chỉ có Tam Tự Kinh? Còn nữa chứ?
Trán Tiểu Yến Tử bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột. Vì hoàng hậu này sao khó quá vậy? Và chợt nhiên tức giận, nàng đứng thẳng lưng dậy nói.
Tôi không có học hành gì hết đó. Hoàng hậu sao lại chất vấn tôi kỹ như vậy? Có phải là gì Hoàng Ama không muốn nhận tôi làm con không? Nếu vậy thì tốt thôi, tôi không làm công chúa nữa. Vậy đủ rồi, đừng có lôi thôi gì hết.
Trời ơi! Hoàng thượng, người coi, vậy là sao? Chẳng lẽ thiếp cũng không có quyền hỏi han gì nó hết sao?
Vua Càn Long vì đã chấp nhận Tiểu Yến Tử từ đầu, nghĩa là không nghi ngờ, không nghĩ đến chuyện gian trá có thể xảy ra, nên ông luôn đứng bên Tiểu Yến Tử. Thấy Tiểu Yến Tử bị truy quá tội nghiệp, chưa kịp biện hộ giùm, thì đã nghe Tiểu Yến Tử lớn tiếng.
Mẹ tôi, bà ấy kia cũng như vậy đó, dạy tôi cái này, dạy tôi cái kia, nhưng mà chữ thì lại không có dạy. Bà bảo là con gái mà học cho nhiều thì có ích lợi gì chứ. Và bây giờ thì bà ấy đã chết rồi, tôi không có cách nào để hỏi tại sao. Tôi cũng không hiểu, tôi thì không hiểu mà. Thôi, hoàng hậu đừng có hỏi, tôi không có biết gì nữa đâu.
Vua Càn Long nghe Tiểu Yến Tử nói, lòng bỗng xót xa. Người mường tượng đến tình cảm của Vũ Hà lúc bị bỏ rơi, buồn bã nói với hoàng hậu.
Chắc hậu không hiểu, nhưng ta thì hiểu tại sao rồi.
Hoàng Ama biết rồi hả?
Phải. Chẳng hiểu tất cả, bởi vì mẹ con là người con gái tài sắc, thi phú giỏi, phải nói là cầm kỳ thi họa đều giỏi. Cũng chính vì sự tài giỏi đó làm ta khâm phục, ta động lòng, rồi ở lại. Nhưng ta không ngờ, ta đã khiến cho nàng khổ suốt một đời. Ta biết Vũ Hà rất oán giận ta. Phải, vì oán giận nên nàng không muốn con rồi sẽ giống như nàng. Nữ tử vô tài, tiện thị đức mà. Thiệt là quá tội cho nàng.
Tiểu Yến Tử nuốt vội nước bọt, sự căng thẳng đã được giải tỏa. Hoàng hậu vẫn còn nghi ngờ, nhưng không biết phải vặn vẹo thế nào nữa, đành hỏi thêm.
Vậy Tiểu Yến Tử à, lúc mẹ nhà ngươi lâm chung, ngoài việc trao hai di vật cho ngươi, đã trối lại cái gì?
đêm vắng không người, lời muốn tỏ, nghĩa là gì?
Dạ, đêm vắng. Lúc đêm vắng không người thì mẹ tôi đã chết mất tiêu rồi, còn gì mà trối chứ. Hoàng A Ma, con có thể không nói chuyện lúc mẹ gần chết được không? Con...
Thật ra thì Tiểu Yến Tử làm sao biết được lúc gần chết mẹ của Tử Vi nói gì? Lệnh Phi nhìn Tiểu Yến Tử rồi nhìn Vua Càn Long cầu cứu.
Hoàng thượng, thiếp tự hỏi là những điều đó có tàn nhẫn lắm không? Hoàng thượng coi, Tiểu Yến Tử sắp khóc rồi. Hỏi cái chuyện đau buồn là khơi lại vết thương. Cô bé mới có 18 tuổi đã gặp biết bao nhiêu thử thách gian truân. Rồi chỉ vì muốn gặp cha mà suýt nữa là đổi mạng sống của mình. Bây giờ mà bắt trẻ kể lại những nỗi đau này, có phải là chúng ta làm cho nó buồn một lần nữa, khổ một lần nữa không?
Vua Càn Long đang bức rứt, nghe Lệnh Phi giải trình như vậy bực dọc lớn tiếng.
Thôi thôi, Tiểu Yên Tử, không cần phải nói gì nữa. Trẫm đã tin con rồi. Trẫm biết con đích thực là con gái của trẫm, không có nghi ngờ gì nữa. Từ đây về sau, không ai có quyền hạch hỏi nó nữa. Tiểu Yên Tử là đứa con gái mất đi, lại quay về, nên được phong là Hoàng Châu Công Chúa.
Và quay sang Lệnh Phi, Vua Càn Long nói.
Lệnh Phi.
Dạ, có thiếp.
Nàng có bổn phận dạy dỗ cho Hoàng Châu Công Chúa.
Dạ, thiếp xin phụng mệnh và xin hứa với bệ hạ, trong vòng 10 ngày thôi, bệ hạ sẽ có một công chúa đầy đủ phong cách.
Lệnh Phi nương nương nói một cách tự tin, trong khi hoàng hậu trừng mắt nhìn Lệnh Phi. Mối nghi ngờ của bà đối với Tiểu Yến Tử chưa hết, mà càng hỏi thì cái sự nghi ngờ đó lại càng tăng. Nhưng ở đây, sự bao che của Vua Càn Long, rồi sự chen vào của Lệnh Phi nữa khiến bà không làm gì được. Tiểu Yến Tử thì biết mình đã vượt qua ải, nó hướng mắt kiêu hãnh nhìn về phía hoàng hậu. Và như vậy, Tiểu Yến Tử chính thức trở thành công chúa.
Lệnh Phi và các cung nữ trong cung bận rộn suốt ngày để chuyển biến Tiểu Yến Tử thành công chúa hoàn toàn. Bắt đầu từ trang phục, Tiểu Yến Tử thay đổi cả bề ngoài, tóc tai chải chuốt, rồi nữ trang hài theo đồng bộ. Tiểu Yến Tử cứ ngồi đó để mặc cho Lạp Mai Đông Tuyết loay quay hoài trang điểm cho mình. Suốt mấy tiếng đồng hồ sau, bộ dạng bên ngoài mới xong.
Dạ thưa công chúa, như vậy là mới giống công chúa đó.
Đông Tuyết nói và đưa chiếc gương soi đến trước mặt Tiểu Yến Tử.
Đây là tôi đó hả?
Dạ dạ, vậy chưa có đủ đâu, công chúa còn phải đội mão hoa mỗi ngày nè, nếu không đội là phạm tội đó.
Trời đất, sao lắm luật với lệ vậy? Ăn nói thì không được động đến chữ chết, chữ mông, rồi mặc đồ phải mặc đúng cách, rồi nữ trang, tất cả nặng cả mấy mươi cân, chân phải mang hài cao gót. Thế này thì làm sao mà tôi chịu nổi chứ?
Tiểu Yến Tử chưa dứt lời thì bên ngoài có tiếng của thái giám vừa đi vừa hô.
Hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng giá lâm.
Lệnh Phi vừa nghe thái giám hô, tái mặt vội ra nghênh đón.
Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng hoàng hậu khiết tường.
Vua Càn Long cười đỡ Lệnh Phi dậy nói.
Hôm nay hoàng hậu muốn tới đây để xem Phi đã dạy dỗ Tiểu Yến Tử ra làm sao. Sao? Đã học hết các kỹ cương nề nếp của triều đình rồi chứ?
Lệnh Phi nhìn vào trong với một chút lo lắng. Hoàng hậu và hoàng đế bước vào. Cung nữ và thái giám trong phòng đều quỳ rạp xuống. Chỉ có mình Tiểu Yến Tử là đứng trơ trơ. Lệnh Phi vội vã kêu lên. Công chúa, sao còn chưa quỳ xuống? Hành lễ với Hoàng A Ma và Hoàng hậu đi. Tiểu Yến Tử rất muốn làm theo lệnh của Lệnh Phi. Nhưng cái đôi giày cao gót khiến cho nàng đứng còn không vững thì làm sao mà hành lễ được. Nhưng rồi thấy hoàng hậu cứ trừng trừng nhìn mình, nên không thể làm khác, Tiểu Yến Tử đành bất chước cách chào quỳ của người mãn miệng tung hô.
Dạ, Hoàng A Ma vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế.
Vừa nói vừa vòng hai tay trước ngực, mới vừa định quỳ thì đôi tay chịu trên bàn khi nãy đã bị mất điểm tựa, nên Tiểu Yến Tử mất thăng bằng, sụp chân ngã nhoài ra phía trước. Vua Càn Long giật mình, còn hoàng hậu che miệng cười, liếc nhanh về phía Lệnh Phi nói.
Sao vậy? Chỉ có một cái chào dấn an cũng không được thì dạy dỗ cái gì? Vậy còn cách đi đứng thì sao rồi?
Lệnh Phi bối rối vừa bước tới đỡ Tiểu Yến Tử lên vừa nói.
Dạ dạ dạ, cái chuyện này lỗi ở thần thiếp vậy chưa có đạt.
Đừng có trách Lệnh Phi, Bà đã dạy tôi đã hàng trăm bận rồi, nhưng mà chỉ một cách đi không đã khó gian trời. Đi bình thường cũng được, tại sao lại phải mất kiểu cách như thế này thế nọ, chi cho khó khăn vậy? Đi, đi như vậy có phải là nhẹ nhàng hơn không nè?
Tiểu Yến Tử nói xong đứng dậy và bước nhanh bằng chân trần theo lối vỏ, chân gần như không chấm đất. Bước một cái đã phóng ra tới cửa, rồi vụt một cái đã đến trước mặt vua và hoàng hậu. Hoàng hậu trợn mắt.
Cha chả, người tính biểu diễn võ thuật trước mặt ta sao?
Ta hiểu gì sao mà con có biệt danh là Tiểu Yến Tử, con chim én rồi. Đi mà như bài lượng như vậy sao hả con chim én nhỏ của ta?
Và kính bẩm hoàng thượng, một khi được phong sắc làm hoàng châu công chúa thì phải biết nề nếp phong cách hoàng gia chứ. Nếu không rồi rối loạn hết, rồi thì Dương Công đại thần gì cũng bắt chước, cũng lượn tới lượn lui trong triều, thì còn thể thống cái gì?
Lệnh phi nghe thế dập đầu.
Dạ dạ bẩm hoàng thượng với hoàng hậu, thần tế biết lỗi của mình, và xin hứa với hoàng hậu là sẽ cố gắng dạy công chúa kỹ càng hơn.
Hoàng hậu hơi nghiêm khắc đó. Phải biết là Tiểu Yến Tử đến từ dân gian, làm sao biết ngay luật lệ của triều đình được? Cái gì cũng cần phải thời gian hết hậu à.
Dạ kính bẩm hoàng thượng, hoàng thượng nói vậy thiếp e là không đúng. Tiểu Yến Tử đã là công chúa thì phải có tư cách của công chúa chứ. Bởi vì rồi còn phải ra mắt cho bá quan tham bái, còn phải du hành tới thiên đàng để mà tế trời, rồi tới ôn hòa cung bái thần. Xuất đầu lộ diện trước đám đông như vậy, nếu mà không có phong cách, liệu triều đình có hổ mặt không?
Lời nói của hoàng hậu làm vua đối lý đứng yên. Tiểu Yến Tử thấy vậy, vội nghiêm chỉnh trở lại. Lần này, quỳ xuống rất đúng phong cách và nói.
Hoàng Ama và hoàng hậu đừng bận tâm, con quyết sẽ cố gắng học tập, không để triều đình mất mặt đâu.
Xem kìa, cái cô hoàng châu công chúa này cũng thông minh lắm đó ngàn, làm được lắm đó, chẳng qua là hơi bướng một chút thôi. Nè, lệnh phi, trẫm đã dành phòng xấu phương trai làm nơi ở cho Tiểu Yến Tử rồi. Bắt đầu từ ngày mai, không phải cực khanh nữa, hãy để cho công chúa tự lập môn hộ vậy.
Hoàng hậu nghe vua phán, sắc mặt lại càng không vui. Sáu phương trai là một ngôi nhà vừa phải trong cung, có sân, có phòng tiếp khách, phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp riêng, nghĩa là một ngôi nhà hoàn chỉnh riêng biệt, đó là đặc điểm của hoàng cung. Mỗi ngôi nhà dành cho một nhân vật đều có một tên riêng để dễ nhận ra. Hoàng hậu thì ở trong Khôn Ninh cung, Lệnh phi ở Diên Hỷ cung, Vĩnh Kỳ ở Cảnh Dương cung, vua Càn Long thì Càn Thanh cung. Ngoài ra còn có những cung khác như Chung Túy cung, Vĩnh Hòa cung, Vĩnh Tha cung, mà tất cả những cái đó Tiểu Yến Tử đều phải học để phân biệt nơi nào dành riêng cho các công chúa, nơi nào cho các hoàng tử. Vì Tiểu Yến Tử không biết chữ nên học hoài vẫn không nhớ, đó là điều mà hoàng châu công chúa rất đau đầu.
Tiểu Yến Tử khi dọn vào sáu phương trai mới biết mình bây giờ đã trở thành một nhân vật quan trọng rồi. Theo hầu riêng nàng có hai cung nữ Minh Nguyệt Thái Hà và hai thái giám Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử. Rồi còn nhà bếp, còn các cung nữ thái giám vòng ngoài quét sân lau chùi, tất cả hợp lại thành một đại gia đình. Dĩ nhiên sau đó, vua Càn Long còn ban thưởng thêm lụa là gánh dốc châu báu, có cả mấy sương tiền. Tiểu Yến Tử nhìn đống của cải này mà ngẩn ngơ. Suốt đời Tiểu Yến Tử chưa từng thấy, chứ đừng nói chi là có được.
Với số tiền này, từ đây về sau ta khỏi phải ra phố sơn đông mãi dò kiếm sống nữa, ăn ở không cả đời cũng không có hết.
Và Tiểu Yến Tử chợt nảy ý định, làm thế nào ra được khỏi cung một chuyến, đưa số của cải này cho Tử Vi chứ.
Tiểu Yến Tử nghĩ đến Tử Vi một cách bứt rứt, cô nàng muốn có một sự giải thích, rồi sau đó mang trả cái chức công chúa cho Tử Vi, như vậy mới yên lòng. Vì ta nào có cố ý muốn lường gạt Tử Vi đâu, ta cũng đâu có định làm công chúa, chỉ vì việc xảy ra ngoài dự liệu đó thôi. Và Tiểu Yến Tử cứ thấy lương tâm cắn rứt đến độ mất cả ngủ, nàng nằm đó trằn trọc nghe tiếng canh đổ mỗi canh giờ. Khi vua Càn Long ghé qua sáu phương trai, nhìn Tiểu Yến Tử ngạc nhiên.
Sao? Căn nhà như vậy vẫn chưa hài lòng à?
Dạ chưa, còn gặp một chút khó khăn.
Dạ sao, dạ sao, dạ công chúa phán làm sao? Công chúa còn thấy thiếu thốn cái gì? Tôi cho người mang tới.
Chẳng có thiếu gì cả, Chính vì vậy mà tôi ngủ không có yên, cứ mãi nghĩ đến bạn bè ở bên ngoài trước khi vào đây.
Ủa, trước khi đến đây ở ngoài con có nhiều bạn lắm mà.
Ừ, sao lại không?
Ừ, chuyện này để bao giờ trẫm rảnh rỗi thì sẽ nói tiếp. Còn bây giờ đó, con thấy cần cái gì, cứ nói.
Thưa Hoàng A-ma.
Ừ, cái gì? Có chuyện gì không vui à?
Con muốn được ra ngoài cung đi dạo một chút.
Ra ngoài cung à? Ừ, chuyện con muốn ra ngoài cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ thì không được. Con còn nhiều phép tắc chưa thuộc. Giả lại, còn phải đưa con đi tế tạ ơn thần thánh nữa. À, ha, đúng rồi. Hôm đó con cũng ra ngoài cung rồi. Ngồi trên kiệu hoa nè. Từ hoàng cung tiến thẳng đến thiên đàng. Mọi thứ sẽ hết sức náo nhiệt. Còn cố gắng đợi thêm hai hôm nữa nghe.
Cái hôm ấy quả là một ngày trọng đại, cờ hoa bay phấp phới, lễ nhạc đi đầu, người ngựa hai bên. Vua Càn Long mặc lễ phục ngồi trong kiệu rồng, xung quanh có Vĩnh Kỳ và các hoàng tử khác uy dũng mở đường. Tiểu Yến Tử sắc phục lộng lẫy ngồi trên một kiệu lớn có mười mấy người khiêng, cũng có thị vệ lính hầu bốn bên bảo vệ, phía sau là đám quần thần nhà Thanh. Tiểu Yến Tử chợt thấy mình quan trọng hẳn lên, oai phong quá nên rất đắc ý, cứ mở màn kiệu hoa, thò đầu ra ngoài để mình ngắm người và cũng để cho người ngắm mình.
Hoàng thượng vạn vạn tuế, công chúa vạn tuế.
Quần chúng hai bên đường hô vang khi kiệu đi qua. Tiểu Yến Tử thấy mình được hoan hô, càng bị kích động. Chưa bao giờ nàng thấy mình sang trọng như thế. Trước đi ngoài có ai thèm để ý đến. Bây giờ khác hẳn, dân chúng rạp người hoan hô. Quần chúng bỗng trở nên dễ thương vô cùng. Tiểu Yến Tử bận ngây ngất trên cái vinh quang, hoàn toàn chẳng thấy Tử Vi, Kim Tiêu, Liễu Thanh, Liễu Hồng cũng có trong đám đông đó. Tử Vi nhìn vào chiếc kiệu lớn chở công chúa thì lại thò đầu ra ngoài, áo vàng mão ngọc xung xuê. Chợt nhiên Tử Vi phát hiện ra công chúa và đứng sững như trời trồng. Kim Tiêu đứng cạnh cũng thấy và nước mắt chạy lăn dài. Nó lạc giọng nói:
Tiểu thơ, tiểu thơ, trời ơi tiểu thơ coi kìa, Tiểu Yến Tử đó, cái người ngồi trong kiệu chính là Tiểu Yến Tử rồi. Mà sao vậy, sao cổ thành công chúa vậy?
Tử Vi nhìn Tiểu Yến Tử không chớp mắt. Làm sao có thể như vậy được? Tiểu Yến Tử không thể cư xử tệ như vậy với nàng được.
Liễu Thanh nhìn theo kiệu không dằn được kêu:
Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử kìa.
Liễu Hồng cũng khoát khoát khăn tay:
Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử, nhìn qua đây nè, làm sao mà ngươi thành công chúa vậy?
Trong đám đông ồn ào, Tiểu Yến Tử đâu nghe thấy được tiếng bạn bè cũ. Những tiếng gọi lạc vọng như thoảng tan trong gió. Đường phố đầy người với người, tiếng tung hô, tiếng nhạc đầy ắp không gian. Mà Tiểu Yến Tử cũng nào có ở không. Cô nàng bận cười, bận khoát tay mãi với những đám quần chúng. Tiếng tung hô vẫn vang rền:
Cung hỷ hoàng thượng vạn tuế, Hoàng Châu công chúa vạn tuế.
Hoàng Châu công chúa? Tiểu Yến Tử là Hoàng Châu công chúa hả? Liễu Thanh vội hỏi một bô lão đứng gần đó.
Ủa, tại sao lại gọi là Hoàng Châu công chúa vậy?
Anh chẳng có biết cái gì hết. Vạn tuế vừa thu nhận một nghĩa nữ chốn dân gian nghen, phong hiệu là Hoàng Châu công chúa, rồi hôm nay đưa nàng công chúa đó tới thiên đàng, tế lễ tạ ơn đó.
Nghe nói vị công chúa này thần thông quảng đại nên vua quý mến vô cùng.
Ừ, cháu tôi nhà làm việc trong triều nên biết rõ ràng lắm. Công chúa này á mang tiếng là nghĩa nữ, chứ thiệt ra hả cũng là nội rồng đó. Quý vị có thấy nhà vua hả rất thích cải trang y vua ngoãn trong dân gian sao? Nghe, tôi nói nhỏ nhàng, chính mấy cái vụ đó đó đã đẻ ra cái nàng công chúa này đó.
Những lời bình luận kia như nhảy nhót trên trái tim của Tử Vi. Kim Tiêu thì phẫn nộ tột độ, nó lắc lấy lắc để Tử Vi nói lớn:
Đó, thấy chưa, tiểu thơ thấy chưa, người ta lường gạt tiểu thơ rồi lấy hết tính vật, nhảy lên làm công chúa rồi đó.
Tử Vi không biết làm sao hơn, là nhìn trừng trừng về phía chiếc kiệu hoa mà lòng nhói đau. Vua Càn Long càng lúc càng xa, chiếc kiệu chở Tiểu Yến Tử cũng xa dần. Nhưng cái khuôn mặt Tiểu Yến Tử đầy phấn son châu ngọc vẫn còn trong mắt Vi, và còn vẫy tay và cười với nàng nữa.
Hoàng Châu công chúa vạn tuế, vạn tuế.
Tiếng hoan hô của quần chúng đầy nhóc trong tai không những thế càng lúc càng to dần. Hoàng Châu công chúa, Hạt Châu thất lạc nay đã trở về với vua. Tử Vi thấy tim đau nhất, nỗi đau vì bị lừa gạt chừng có bao giờ. Sau kiệu hoa là đoàn người ngựa rồi ban nhạc, đoàn người ngựa kéo dài như không dứt. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái cũng có trong đoàn hộ tống, đang la hét đám binh sĩ.
Nè nè, đám quần chúng đứng xem quá đông đi, các người phải cẩn thận phần tránh nghe không, coi chừng thích khách đó. Vâng, bọn tôi biết.
Lời của Nhĩ Khang như chọc thêm vào trái tim đang căng phòng vì đau tức của Tử Di. Đang đứng trong đám đông, Tử Di chợt chen ra phía trước và đuổi chạy về phía chiếc kiệu của Tiểu Yến Tử, vừa chạy vừa hét.
Đó không phải là công chúa, đó là sự lừa gạt. Hoàng thượng ơi, người đã bị lừa gạt rồi. Cô ta không phải là công chúa chính hiệu đâu, tôi đây mới là công chúa nè. Tiểu Yến Tử, sao ngươi lại xấu xa như vậy chứ? Bọn ta chẳng phải đã kết nghĩa chị em rồi sao? Tại sao ngươi lại còn lừa dối ta? Tại sao ngươi lại có thể đối xử với ta như vậy được?
Hành động của Tử Di làm quần chúng náo động lên, đội quân hộ tống cũng rối lên. Nhĩ Khang nghe ồn, vội vã phóng người đến, thấy có một cô gái xinh đẹp lại la hét như kẻ điên, nên ra lệnh cho binh sĩ.
Thị vệ, bọn ngươi giữ cô ta lại.
Nhĩ Thái thấy có chuyện lộn xộn cũng vội chạy đến, nhưng Nhĩ Khang đã xua tay.
Nhĩ Thái, ngươi hãy lo bảo vệ cho hoàng thượng và công chúa đi, đừng để cho những người ở bên đó bị quấy rầy, ở đây có ta lo. Vâng.
Nhĩ Thái vội kéo thêm một số binh sĩ đến để tăng cường cho đội bảo vệ vua Càn Long và công chúa. Vua và Tiểu Yến Tử vẫn cười, vẫn khoát tay với đám đông, chào đón mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra đằng sau.
Ở đây, Tử Di bị quân binh bao vây và giữ chặt, Tử Di vẫn tiếp tục dùng dãy la hét.
Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử, hãy quay lại đây, hãy nói rõ cho ta biết, tại sao ta một lòng một dạ phơi bày hết mọi chuyện cho ngươi biết, để rồi ngươi lại cư xử với ta như vậy? Ngươi đã bảo nhận là ta để làm công chúa, còn ta thì sao? Ta phải làm sao bây giờ?
Quay qua đám binh sĩ đang giữ chặt tay mình, Tử Di gian xin.
Đừng bắt tôi, hãy cho tôi gặp công chúa kia. Tôi muốn hỏi cho ra lẽ mà. Tôi muốn gặp hoàng thượng, tôi cần gặp hoàng thượng.
Con điên nghĩ đâu đây? Dám phá rối cuộc di hành của vua. Binh sĩ, hãy trói lại và bỏ vào ngục. Vâng.
Thế là Tử Vi bị lôi đi, Kim Tiêu thấy vậy vội vã chạy theo, vừa chạy vừa gọi.
Trời ơi, tiểu thơ à, tiểu thơ.
Liễu Thanh, Liễu Hồng thấy vậy cũng xông tới.
Tử Vi đừng có chối trả nữa,
ở lại đây
nè.
Trong khi dân chúng thì hiếu kỳ nên thấy đông là cứ tràn đến xem, làm đám quan quân phải mệt nhọc ngăn cản đến nỗi nóng.
Hoàng thượng ơi, hoàng thượng, người đã nhìn lầm rồi mà, người đã bị gạt rồi mà.
Nhĩ Khang thấy Tử Vi cứ la hét, mà càng la hét thì dân chúng bu lại càng đông. Sợ làm kinh động vua Càn Long nên nói lớn.
Mau giải đi, phải cho nó câm mồm, để thánh thượng và công chúa không bị quấy rầy chứ.
Cùng lúc đó Liễu Thanh và Liễu Hồng nhảy vào giải vây cho Vi, hai người vừa gạt tay binh sĩ vừa hét.
Buông cổ ra!
Buông ra
đi!
Mau lên! Cô ta vô tội mà!
Buông ra!
Nhĩ Khang thấy chuyện xé to, vừa tức vừa giận. Trong ngày vui của hoàng thượng không thể để quấy rầy nên hạ lệnh cho các võ tướng.
Hạ sầm hãn đâu? Hãy bắt hết bọn chúng lại!
Thế là một đại hán cao lớn cùng mấy tên cao thủ khác nữa nhảy vào, họ vây kín Liễu Thanh và Liễu Hồng. Tử Vi bị đám thị vệ kéo xếp đi trong nỗi tuyệt vọng tận cùng. Vi vẫn hét,
hoàng thượng ơi, chiếc quạt kia là của con, yên vũ đồ cũng là của con, hạ vũ hà là mẹ ruột của con đó.
Nhĩ Khang đứng đó bất chợt nghe vậy giật mình, cô gái này sao lại biết được chiếc quạt, biết yên vũ đồ và biết cả tên của Tiểu Yến Tử và hạ vũ hà nữa. Vậy là thế nào? Lai lịch ra sao? Bất giác chàng nhìn về phía cô gái.
Cũng cùng lúc đó, đám thị vệ thấy Tử Vi cứ la hét nên bực dọc ra tay. Một đấm rồi một đá, Tử Vi ngã nhào xuống đất, máu chảy ra miệng. Nhĩ Khang vội nhảy xuống ngựa, chụp lấy tay thị vệ.
Không được đánh!
Tên thị vệ dừng tay, ngạc nhiên nhìn Nhĩ Khang.
Vừa lúc đó, Tử Vi ngước mắt nhìn lên, vết thương trên mặt rỉ máu, nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng. Nàng nhìn Nhĩ Khang với ánh mắt gian xinh.
Thưa ông, hãy nói với hoàng thượng giùm tôi, xin ông hãy nói giúp tôi với hoàng thượng là sau mưa sen đồng châu trên lá, nắng ấm ban mai rạng bóng thành, bài thơ đó hoàng thượng đã viết cho Hạ Vũ Hà.
Chị nói đến đây là Tử Di ngất xỉu dưới chân Nhĩ Khang. Nhĩ Khang giật mình vì chàng biết rõ đó là câu thơ của hoàng đế, nhưng cô gái này là ai mà cũng biết vậy?
Ngay lúc đó Kim Tiêu cũng vừa đến, nhìn thấy Tử Vi nằm dưới đất, nó tưởng là Tử Vi đã bị đánh chết, đau khổ ôm lấy chủ khóc òa lên.
Trời ơi tiểu thơ chết rồi hả? Trời ơi chết là có tội với bà đó. Trời ơi, nếu sớm biết cái chuyện này tụi mình thà ở lại tới Nam cùng hơn là tới Bắc Kinh đó tiểu thơ à.
Lời của Kim Tiêu càng khiến cho Nhĩ Khang biết hẳn có một điều gì không ổn. Tiểu thơ, bà rồi tới Nam, thế này là thế nào?